Bây giờ chúng ta hãy tạm so sánh những việc gần nhất để hiểu và tin theo lời của Phật đã nói Tây Phương Cực Lạc. Thí dụ, như chúng ta thấy trong một thành phố chúng ta ở, nhà cửa thật nhiều, nhưng đại khái có nhà tốt đẹp, sạch sẽ, rộng rãi, mà cũng có nhà xấu xa, nhơ nhớp, chật hẹp. Trong những nhà ấy, có gia đình sung sướng, vui vẻ, mà cũng có gia đình khổ sở, buồn rầu. Còn xa, khỏi xứ Việt Nam, cũng có xứ dân cư lạc hậu và những xứ dân cư văn minh. Đây xin nhắc lại vài chuyện để làm bằng. Thứ nhất, trước khi Kha Luân Bố chưa tìm châu Mỹ, nào ai đã tin có thế giới mới? Thứ hai, sau khi Phan Thanh Giảng đi xứ bên nước Pháp về, nói những cái văn minh bên nước ấy như đèn điện không dùng dầu mà thắp lại cháy sáng tỏ như ban ngày. Thêm giữa, gió mưa đèn ấy cũng không tắt. Còn cái xe đạp có hai bánh trước sau, ngay một chiều mà người cởi đạp chạy bon bon không ngã. Các quan tại triều đình Huế không ông nào chịu tin. Và bây giờ, nếu chúng ta thử nói với các em ở Côn Đảo suốt đời không ra khỏi quê hương, rằng có những xứ người ta xài tiền bằng vàng, và người xứ ấy ở tại nhà mà bắt được tin tức các nước khác, chắc rằng các em ấy sẽ bảo nhau chúng ta nói gạt. Nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà kể về y báo, chánh báo đối với người chưa tin cũng bị ở trong tình trạng bi quan này. Hoặc có người nói, tôi tin có tịnh độ Di Đà, mà chỉ là tịnh độ duy tâm, Di Đà duy tánh mà thôi. Nói như thế là nói lý, tưởng rằng người ta tỏ vẻ thông minh, cao kiến, nhưng kỳ thật người ấy vướng phải bệnh kiến thủ mà không hay, vì chưa nhận được lý tâm tánh là thế nào. Xét ra, nếu lý rời sự thành lý suông, mà sự rời lý là sự mê tín. Trong đạo Phật bao giờ sự lý cũng đi đôi, thể với tánh lúc nào cũng hòa hợp. Biết rằng tự tâm ta thanh tịnh là tịnh độ, tự tánh ta sáng suốt là Di Đà. Nhưng ngoài tâm tánh cũng vẫn có một cõi Tây Phương Cực Lạc, một Đức Phật A Di Đà đúng với sự thật là sự lý viên dung. Ấy cũng như tinh thần với vật chất rất liên quan mật thiết vậy. Tóm lại đoạn này, người Phật tử tu pháp môn niệm Phật trước hết phải giữ một lòng tin cho kiên cố, nhưng không phải cố chấp. Tin cho chí quyết, nhưng không phải lý thuyết. Tin những điều chân chánh, hợp lý, mà không tin một cách mê muội những việc dị đoan. Nghĩa là lòng tin ấy phải có đủ mấy nghĩa này: tự, tha, nhân, quả, sự, lý một cách sáng suốt. Trong Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy, tin là nguồn của đạo, là mẹ đẻ của các công đức. Tin có thể thêm lớn căn lành, có thể thành tựu đạo quả chánh giác. Vậy chúng ta phải bảo vệ lòng tin cho vững, nếu chúng ta thật tâm muốn giải thoát, vì đó là một thứ tư lương cần nhất mà trong Kinh A Di Đà Đức Bổn Sư Thích Ca đã cặn kẽ dạy. Nguyện là gì? Nguyện là thề quyết làm việc gì cho đến kết quả mới thôi. Như chúng ta sau khi nghe nói cõi Tây Phương Cực Lạc là nơi vui sướng giải thoát, có Đức Phật A Di Đà sẵn sàng tiếp dẫn chúng sanh, dĩ nhiên chúng ta phát lòng thể nguyện mạnh mẽ tu tịnh nghiệp cầu vãng sanh tịnh độ. Nói như thế, chắc không khỏi có người vội phê bình rằng thuyết tịnh độ là bi quan chán đời, và từ cái bi quan chán đời ấy sẽ làm cho con người yếu hèn chăng? Xét kỹ lại, đối với thế gian này cũng đáng bi quan lắm chứ. Vì như sự thật đã thấy, phần nhiều con người ít sống theo tư cách của con người. Nào là con cháu ngỗ nghịch với cha mẹ, ông bà, nào là vợ chồng oán hận, giết chóc lẫn nhau, không biết gớm, nào là anh em một nhà mà lại nồi da sáu thịt. Nói tóm, phần nhiều vì chấp ngã mà sống xa đạo đức, sống thuần theo phàm tình để vừa theo dục vọng. Do đó, trên thế giới này không mấy khi an ổn và thật vui được. Ai cũng vì một lẽ phải riêng của mình mà quên cái lẽ phải chung đi. Bởi thế, càng sửa đổi lòng người càng táo bạo, quỷ quyệt, độc ác, càng sửa đổi thế giới càng điên đảo, hỗn loạn. Lắm lúc người lấy khổ làm vui, lấy dơ làm sạch, lấy quấy làm phải, vân vân. Như thế bảo sao chúng ta không bi quan, không chán đời? Nhưng thế này, bi quan theo đạo Phật là bi quan để nhận thật bề trái của cuộc đời, của bản thân, để thức tỉnh, để kích thích lòng thương đối với nhân loại. Sự chán đời của đạo Phật không phải là lối chán đời hủy mình, bỏ liều, ích kỷ, mà trái lại, chán đời để không bị nhiễm theo đời, hầu gây tạo một trí tuệ sáng suốt đủ phương pháp cứu đời cho hợp lý. Một bằng chứng chắc chắn là người Phật tử, nhất là người tu tịnh nghiệp, ngày nào cũng thể nguyện rằng: nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chơn minh liệu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Chướng là tất cả những cái gì có thể làm hại cho mình và di họa đến người khác, mà miếng mồi nuôi lớn nó chính là những cảnh vật ở thế gian. Nếu không chán nó, nhàm nó, nguyện lìa bỏ nó, thì chắc rằng không bao giờ có được cái trí huệ siêu xuất thế gian. Mà thiếu trí huệ ấy, lòng từ bi cũng sai lạc đi, thì làm thế nào thực hành theo công hạnh Bồ Tát là giáo hóa thế gian, cải tạo thế gian một cách chân chánh thiết thực? Ở tại cõi đời này, đồng thời tự tu và độ người là quý lắm rồi, nhưng cũng tương đối một phần nào thôi, không thể bỏ bổn phận được. Nhưng nếu không khéo thì cả mình và lẫn người đều sai lạc và đắm chìm trong bể khổ. Do đó nên Đức Phật Từ Phụ đã cặn kẽ khuyên chúng ta phải phát nguyện vãng sinh về cõi cực lạc của Đức A Di Đà, dễ tu và dễ chứng quả Phật hơn. Và nếu mỗi người nghe như vậy thì có lo gì thế giới này sẽ không còn ai cứu độ? Bởi thế chúng ta cần phải nguyện sanh cực lạc tịnh độ một cách thiết tha mạnh mẽ, vì ở đấy, theo như lời Đức Phật đã bảo trong kinh A Di Đà, thì tất cả đều vui vẻ, không bị hoàn cảnh thân tâm làm thối chuyển đời sống của bậc thánh nhân tu hành cho tới khi nào chứng quả Phật hoàn toàn. Nguyện là sức mạnh để chứng thật lòng tin trước kia là chắc chắn. Nguyện có công năng kích phát sự thực hành và còn làm bánh lái cho con thuyền của chúng ta không lạc nẻo quanh co. Đức Phổ Hiền là một vị đại Bồ Tát mà còn phát nguyện vãng sanh, lời lẽ còn ghi trong kinh Hoa Nghiêm. Đức Mã Minh sau khi tạo xong luận khởi tính còn nguyện về Tây Phương cực lạc. Hạnh là gì? Hạnh là công hạnh, nghĩa là sự thực hành, sự áp dụng đúng theo lời nguyện. Nếu pháp môn danh hiệu độ chúng sanh chỉ có tín nguyện thì không trách gì người ta sẽ bảo là một lối ỷ lại tha lực, thần quyền, chẳng khác nào tà giáo, đồng thời nó tự mâu thuẫn với giáo lý của Phật. Và có tín có nguyện xuông, chẳng khác nào thuyền kia có mũi có lái mà chẳng có chèo, xe nọ có đủ bộ phận mà không ai điều khiển. Bởi cớ đó, dầu muốn dầu không, người Phật tử cầu vãng sanh về cực lạc thế giới cần phải thực hành y theo lòng tin và chí nguyện của mình. Cũng như muốn di chuyển từ chỗ này đến chỗ kia, chúng ta phải ra tay chèo chống. Tam duyên. Tam duyên là ba duyên. Duyên là điều kiện phụ thêm để giúp sự kết quả được dễ dàng. Tịnh Độ Môn lập ra thuyết minh niệm Phật có ba duyên công lực là: thứ nhất, thân duyên. Chúng sanh bắt đầu tu hành thì miệng thường xưng niệm danh hiệu Phật, Phật liền nghe vì tiếng niệm Phật của chúng sanh thấu cảm đến lòng từ bi của Phật. Thân thường lễ kính Phật, Phật liền thấy. Tâm thường niệm Phật, Phật liền biết đó. Như thế nghĩa là ba nghiệp của chúng sanh và ba nghiệp của Phật không tách rời vậy. Thứ hai, cận duyên. Chúng sanh nguyện thấy Phật, Phật liền ứng niệm mà hiện đến trước mắt. Thứ ba, tăng thượng duyên. Chúng sanh xưng niệm danh hiệu Phật thì trong mỗi niệm trừ được tội lỗi từ nhiều kiếp, khi chết Phật và thánh chúng đều đến trước, không bị các tà nghiệp ràng buộc. Tam nhân duyên. không luận là người chuyên tu, chuyên niệm, nếu ai có thể đủ ba điều kiện sau đây, vẫn được vãng sanh cực lạc thế giới, nhưng vào bậc thấp hạ bối. Thứ nhất, giả sử không thể tạo các công đức, thì phải phát tâm bồ đề vô thượng. Thứ hai, một mặt chuyên ý cho đến chừng 10 niệm mà niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Thứ ba, đem tâm trí thành nguyện sanh về nước an lạc. Thật nhân duyên, người tu tịnh nghiệp muốn tỏ nguyện vãng sanh về bậc trung bối thì trong kinh Vô Lượng Thọ có dạy phải đủ 7 nhân duyên. Thứ nhất, phát tâm bồ đề vô thượng. Thứ hai, một mực chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Thứ ba, cố làm lành, giữ trai giới ít nhiều. Thứ tư, xây tháp dựng tượng. Thứ năm, cúng dường bậc Sa Môn. Thứ sáu, treo phan, đốt đèn, rải hoa, xông hương. Thứ bảy, đem các công đức trên hồi hướng về cực lạc thế giới thì về sau có thể trụ vào bậc bất thối. Điều quan hệ là phải giữ được nhất tâm bất loạn. Ngũ nhân duyên, người tu tịnh độ muốn tỏ nguyện vãng sanh về bậc thượng bối, trong kinh Vô Lượng Thọ có dạy phải đủ 5 nhân duyên. Thứ nhất, bỏ nhà lìa dục làm vị sa môn. Thứ hai, phát tâm bồ đề vô thượng. Thứ ba, một mực chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Thứ tư, tu các công đức. Thứ năm, nguyện quyết sanh về nước an lạc. Điều quan hệ là phải giữ được nhất tâm. Ngoài ra còn một hạng, ngoài ba cấp vừa kể ở đoạn trên, người tu tịnh độ mà còn nghi hoặc, nhưng biết tội phước chỉ được sanh về biên địa ở cõi tịnh độ. Tuy nhiên, sự vui ở cõi biên địa này bằng ở trời đau lợi. Quyết nghi nói rằng, chỉ có pháp môn danh hiệu độ chúng sanh là dễ tu, dễ chứng, thì tất cả vô lượng pháp môn khác đều khó tu và khó chứng là tại làm sao? Vì vô lượng pháp môn khác chỉ dùng tự lực mà tu chứ không nương tha lực, và tu tự lực từ địa vị phàm phu vượt lên quả Phật thật rất khó, rất lâu dài, phải là bậc đại căn thượng trí có đại kiên cố lực mới được. Còn bậc tiểu căn hạ trí không bền chí thì chẳng tài nào tu được, nên gọi là rất khó. Lại nữa, vì phải trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp làm hạnh Bồ Tát mới được chứng quả Phật, nên gọi là rất lâu dài. Trong Tịnh Độ Thập Nghi Luận của Thiên Thai Trí Giả Đại Sư có nói, những người tu Phật ở thế giới này mà cứ dùng lấy sức mình thôi thì thật chưa thấy ai được sanh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Nên trong kinh An Lạc nói, bắt đầu từ địa vị phàm phu đủ thứ phiền não ràng buộc, chưa biết tam bảo là gì và cũng chưa biết thiện ác nhân quả là chi, ban sơ phát bồ đề tâm, lấy đức tin làm cội gốc mà trụ ở nhà Phật, và lấy giới hạnh làm nền tảng, tu bỏ thân đời này làm thân đời khác, tiếp tục luôn luôn giới hạnh không khi nào khuy khuyết, trải qua một kiếp, hai kiếp, ba kiếp mới lên được bậc sơ phát tâm trụ. Lại cứ y như vậy tu hành lần lên thập tính nối nhau mãi không hở dứt chút nào, mà mãn một muôn kiếp mới lên đến bậc chánh tâm trụ thứ sáu. Nếu do đó mà tăng lên thì đến bậc bất thối trụ thứ bảy. Thế thì lấy sức mình mà tu phải trải qua nhiều thời gian lâu dài, nhưng cũng chưa được sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Còn tu theo pháp môn danh hiệu độ chúng sanh, dung hòa tự lực với tha lực, phối hợp sức mình với sức Phật, sức Bồ Tát mà tu từ địa vị phàm phu vượt lên quả thánh thật rất dễ, rất mau. Vì là vừa phát các hạnh lành, vừa nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà là đủ, nên gọi rằng mau. Và vì từ một ngày nhẫn đến 7 ngày, hay là từ một hơi niệm Phật đến 10 hơi niệm Phật mà được nhất tâm bất loạn, trong lúc sắp lâm chung liền được siêu thoát cõi phàm trần nhập vào nước Phật, nên gọi là rất mau.